thú là gì? Ai là con thú? Tổ chức nào có con thú hay không? Con thú đó là gì? Và sự thắc mắc hơn cả 100 năm trở lại đây và người ta nghiên cứu đề tài này. Và khoảng chừng 20 năm trở lại đây, chúng ta nghe nhiều về vấn đề này. Giới con thú có phải là số an sinh xã hội mà quý vị đã có không? Nhiều người cũng đề cập đến đó. Giới con thú là phải cái số mặt mã hay là cái bôi thú mà quý vị thấy vào cái mặt hàng mà quý vị đi mua bán hay là bán hay không? Giới con thú có phải là ở trên thẻ tín dụng mà quý vị xài hay không? Giới con thú là gì? Có nhiều người cũng nói giới con thú là một người nào đó. Có khoảng chừng 10 năm về trước, nhiều người lời là ông Ronald Reagan là con thú. Tại vì mấy cái đó cộng lại thành 666, quý vị có đời không? Rồi có nhiều người tên khác lắm. Nhưng mà chúng ta thấy là ông tổng thống Reagan đã qua rồi, cho nên chúng ta ngày hôm nay biết rằng không phải ông là con thú hay là có dấu con thú. Cho nên chúng ta cần phải đi sâu vào sách Hải Quyền để tìm hiểu dấu con thú là gì. Dấu con thú là gì? Đây là những câu hỏi quý vị có thể suy ngẫm trong bài thuyết trình hôm nay. Có phải là một người không? Dấu con thú phải là có một cá nhân hay là một người nào không? Dấu con thú có phải là một tổ chức nào đó hay không? Tổ chức chính trị hay tổ chức chung tôn giáo hay là tổ chức chính trị và tôn giáo luôn hay không? Có phải tổ chức không? Và câu thứ ba là số 666 có nghĩa gì? Số 666 có liên quan đến con thú hay là không? Đây là chúng ta sẽ xem sách Khải Huyền để giải thích chúng ta, chứ không phải là nghe những dư luận ngoài. Nhưng mà chúng ta xem Khải Huyền nói cho chúng ta số con 666 là gì. Và câu số 4 quan trọng hơn hết là làm sao tôi có thể tránh được. Tránh được gì? Dấu đó. Quý vị không nghe tránh được dấu đâu. Quan trọng là làm sao chúng ta có thể tránh được dấu con thú. Cho nên 666 là con số rất quen thuộc, ai cũng đang nghe và ai cũng đề cập đó là dấu con thú. Các ban nhạc nó cũng có đặt tên của ban nhạc là 666, họ cũng hát những cái bài về 666. Chúng ta đã nghe rất nhiều, nhưng mà chúng ta không có cần đọc sách nào khác hết. Chúng ta trở lại cuốn Kinh Thánh chiều hôm nay, chúng ta trở lại nguồn gốc của Kinh Thánh đề cập đến dấu con thú. Tại vì nếu chúng ta muốn biết con thú thì chúng ta tìm hiểu coi Đức Chúa Trời nói gì về dấu con thú. Cho nên ở trong sách Khải Huyền đoạn 13, Khải Huyền đoạn 13 cho chúng ta biết về con thú đó. Đề cập đến dấu con thú là chúng ta đọc đến sách Khải Huyền đoạn 13. Sách Khải Huyền đoạn 13 có hai con thú. Và hôm nay tôi sẽ nói về dấu con thú. Ngày mai đề tài tôi sẽ nói lời tiên tri về Hoa Kỳ cũng trong đoạn 13. Nhưng con thú thứ nhất ở trong Khải Huyền đoạn 13 cho chúng ta biết con thú này. Khi mà sứ đồ Văn đã nhầm trên bao mà thấy được cái điều này thì Văn viết xuống, viết xuống cho chúng ta thấy. Nay viết như thế này: đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú, đó có 10 sừng 7 đầu. Đây là những hình bóng chúng ta thấy 10 sừng và 7 đầu con thú từ đâu lên? Từ ở dưới biển lên. Trên những sừng có 10 cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Trên đầu có mão triều thiên và cái gì? Danh hiệu sự phạm thượng. Và câu số 2, Khải Huyền đoạn 13 câu số 2 nói rằng: con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó giống như là chân gấu, miệng như là miệng sư tử. À, con thú này lạ, giống như con beo, con gấu giống như sư tử. Chúng ta nghe con gấu, con beo, sư tử ở đâu rồi? Và chúng ta nghe những con thú đâu? Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu con thú này một cách lạ thường từ biển lên. Trong sách Khải Huyền đa số là những sự biểu tượng. Biển là gì? Chắc chắn là quý vị vào sách thú, quý vị chưa bao giờ thấy con thú này không? Có 7 đầu 10 rừng có không? Dạ không. Cho nên đây là không phải con thú thật, đây là một cái biểu tượng. Và từ nước lên là gì? Trong Khải Huyền đoạn 17 câu 15, tôi xin lặp lại lúc khi mà chúng ta học tiên tri đó, chúng ta phải lấy Kinh Thánh giải thích Kinh Thánh. Biển là gì? Ở trong Khải Huyền đoạn 17 câu 15 nói rằng: những dòng nước ngươi đã thấy, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Dòng nước hoặc là con thú từ biển lên, biển và nước thì tượng trưng như gì? Là chỗ nào đông người, có một quốc gia, của nước, cái tiếng rất đông người, có nghĩa là con thú này nó phải dấy lên từ cái nơi mà đông dân cư. đó là con thú từ biển lên. Và con thú có nghĩa là gì? Con thú có nghĩa là gì? Ở trong chúng ta thấy con thú giống như con sư tử, con beo, con gấu và con thú dữ. Và chúng ta đã nghe về những con thú này ở trong sách Daniel. Trong sách Daniel đoạn 7 thì chúng ta thấy những con thú đó. Nhưng mà Daniel đoạn 7 câu 23 nói cho chúng ta biết con thú có nghĩa là gì. Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất. Tôi không có đề cập thứ tư, tôi muốn đề cập con thú định nghĩa trong tiên tri có nghĩa là gì? Là một nước, một đế quốc, một vua chúa. Cho nên tóm tắt trong Khải Huyền đoạn 13 chúng ta biết rằng là con thú tượng trưng cho một vua chúa hay là một vương quốc nào đó. Chẳng hạn trong sách Daniel cho chúng ta biết rằng con sư tử ở trong thời đó tượng trưng cho ai? Tượng trưng cho Babylon. Con gấu tượng trưng cho Medo Persia, có nghĩa là Medo Ba Tư. Và con beo tượng trưng cho Greece, có nghĩa là Hy Lạp. Và con thú dữ tượng trưng cho La Mã là Rome. Cho nên chúng ta thấy đó là những con thú mà đã dấy lên. Chúng ta đã biết rằng Babylon đã dấy lên, đã sụp đổ. Rồi Medo Ba Tư sau đó sẽ dấy lên là cũng bị hạ xuống. Tới Hy Lạp dấy lên, hạ xuống cho tới lúc La Mã dấy lên. Và thời kỳ nó cai trị rất dài, nhưng sau đó cũng bị sụp đổ. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết con thú là một vương quốc, một cái đế quốc nào đó. Cho nên bây giờ nếu chúng ta muốn biết con thú là ai trong sách Khải Huyền 13 thì chúng ta hãy viết xuống những đặc tính của con thú đã ghi chép trong Khải Huyền 13. Và chúng ta đi lần lượt những đặc tính đó để chúng ta mới tìm hiểu như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta học tiên tri nó liên quan đến lịch sử. Và chiều hôm nay tôi sẽ lấy những số sách trong lịch sử nêu ra để cô có ứng nghiệm những đặc tính hay là những lời tiên tri trong Khải Huyền đoạn 13 hay không. Cho nên đó là cái điều chúng ta đã thấy. Tiên tri trong Daniel cũng như là trong sách Khải Huyền sát nhau lắm. Chúng ta cần phải hiểu Daniel thì chúng ta mới hiểu lần lượt sách Khải Huyền như thế nào. Nhưng chiều hôm nay chúng ta chỉ đi tới trong sách Khải Huyền đoạn 13. Và trước khi tôi đi đến, xin quý vị, tôi chia sẻ những gì trong Kinh Thánh, tôi chia sẻ những gì tôi khám phá ra được. Nhưng mà quý vị sẽ nghe và quý vị về tìm hiểu. Tôi không có nói về những cái tổ chức nào hoặc là tôn giáo nào, nhưng mà chúng ta để cho Kinh Thánh nói. Và nếu lịch sử chứng minh những lời tiên tri đó được ứng nghiệm thì xin quý vị hãy mở lòng ra để Đức Thánh Linh động lòng mình và chấp nhận. Tôi đã đi con đường, xưa nay tôi đi con đường xa. Tôi không biết về đạo, tôi cũng không biết về Kinh Thánh. Và tới nỗi một ngày tôi cũng bỏ của Kinh Thánh. Nhưng mà khi tôi đọc và Chúa dẫn dắt tôi trở lại con đường Kinh Thánh. Cho nên con đường chúng ta đi đúng thì Chúa kêu đi tiếp tới. Nếu con đường chúng ta có thể chỗ nào mà Chúa đi càng phải quẹo hay là bé ngang hay đi ngược lại, thì thưa quý vị, chiều hôm nay quý vị cho tôi hãy đi theo bước đường Kinh Thánh dạy. Quý vị đồng ý điều đó không? Cho nên tối hôm nay, chiều hôm nay 7 cái đặc tính mà quý vị sẽ thấy ở trong sách Khải Huyền đoạn 13. Khải Huyền đoạn 13 bắt đầu lại đặc tính thứ nhất. Khải Huyền đoạn 13 câu số 2 nói: con rồng lấy sức mạnh ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Thứ nhất là con thú được gì? Con rồng lấy quyền sức mạnh và cho nó. Nó là ai? Nó là con thú. Con rồng nó là ai mà có sức, có quyền phép, có ngôi mà cho con thú? Con rồng đó ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 4 nói rằng con rồng ấy trực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Con rồng này ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 9 cho chúng ta biết con rồng là Satan, là ma quỷ và đã dỗ dành tổ phụ của chúng ta. Cho nên ai cũng đã biết con rồng ở đây trong sách Khải Huyền cũng đề cập đến về vấn đề Satan. Con rồng tượng trưng Satan và ma quỷ cho quyền phép cho con thú này. Cho nên con thú này rất đặc biệt. Từ ở dưới biển lên, có nghĩa là từ cái nơi nào mà đông dân nhất, đông dân cư nhất mà lên và được quyền phép. Và nó chắc chắn là tôi nghĩ con thú này nó không có thể lên từ bên Mỹ, tại bên Mỹ đâu có phải là đông dân cư. Cho nên chúng ta nghĩ là chắc ở bên xa, ở bên Âu Châu, thì lúc đó đông dân cư nhất ở bên đó. Nhưng mà chúng ta hãy xem đây, trong Kinh Thánh tượng trưng cho con rồng, và trong Khải Huyền 12 Satan làm việc qua La Mã ngoại giáo để tiêu diệt Đức Chúa Giêsu, có đúng hay không? Không quý vị, chúng ta đã thấy rằng khi Đức Giêsu ra đời thì ở trong thời kỳ của La Mã. La Mã làm điều gì? Và La Mã được quyền phép của con rồng để tìm cách mà nuốt hoặc là tiêu diệt người đàn bà. Người đàn bà đó sanh đẻ, và sanh đẻ đó chúng ta biết là Đức Chúa Giêsu. La Mã làm gì? Đây là những cái yếu tố. Chính quyền La Mã tìm cách giết con trẻ Giêsu. Khi Đức Giêsu mới ra đời thì La Mã tìm cách mà tiêu diệt Đức Chúa Giêsu. Và La Mã, thống đốc La Mã lên án Đức Chúa Giêsu khi rằng biết Đức Chúa Giêsu không có phạm tội, quý vị thấy không? Nhưng mà thống đốc cũng muốn lên án người hành hình La Mã, đóng đinh Đức Chúa Giêsu. Người cái án của La Mã cũng đóng lên mồ của Đức Giêsu, và lính canh gác La Mã gác mồ Đức Giêsu. Cho nên trong lúc đó chúng ta biết rằng La Mã đã tìm cách mà tiêu diệt những người theo đạo của Chúa. Quý vị đọc lịch sử, quý vị biết là trong thời kỳ đó ai tin Chúa rất khó. Cho nên con rồng làm điều gì? Con rồng La Mã ngoại giáo cho sức mạnh, ngôi và quyền phép. Con rồng là chúng ta biết Satan là dùng La Mã để tìm cách mà tiêu diệt những người tin Chúa, hay là chống đối, hay là tìm cách. Cho nên đó là cái đặc tính thứ nhất mà hồi nãy chúng ta vừa đọc trong Khải Huyền đoạn 13 câu 2 nói rằng cho ngôi và quyền phép. Cho nên giáo hoàng La Mã, xin lỗi, La Mã ngoại giáo là gọi bằng Pagan Rome làm điều gì trong cái thời đó? Chúng ta đã học lịch sử ở trong Daniel đoạn 2 và trong những sách sử gia, chúng ta thấy rằng là La Mã là đế quốc cuối cùng ở trong Daniel đoạn 2, và sau đó thì chúng ta biết La Mã ngoại giáo nó chạy dài cho tới 476, nhưng mà trong thời đó cho tới 538 thì ngôi vị khác bắt đầu dấy lên. Tôi xin tóm tắt điều này. Bây giờ trong sử ký, xin lỗi, trong sách lịch sử chúng ta biết như thế nào. Giáo sư lịch sử ở trường đại học La Mã là La Banca nói như thế này: kế tiếp các Caesar là vua chúa của La Mã, là các giáo hoàng La Mã, có nghĩa là sau khi những vị vua của La Mã thì kế đến giáo hoàng La Mã. Khi Constantine rời La Mã, người trao ngôi vị mình cho giáo hoàng La Mã. Quý vị biết không, trong lúc đó, thời đại đó là nước La Mã đã bị xâm chiếm, cho nên La Mã bắt đầu mới sợ hãi. Vua Constantine mới bỏ thủ đô ở Rome, rồi bắt đầu mới đi qua thành lập một cái thủ đô khác là Constantinople. Lúc đó thì lúc mà bỏ La Mã đi đó, thì vua Constantine trao quyền lại cho giáo hội, trong lúc đó cho giáo hội La Mã để tìm cách mà cai trị cả đế quốc và những quốc gia khác về tôn giáo. Lúc đó chỉ có một đạo và theo Chúa thôi. Cho nên ở trong lúc đó thì giáo hoàng La Mã bắt đầu mới cai trị tất cả mọi nơi. Thì đó là cái ngôi vị mà La Mã ngoại giáo cho giáo hoàng La Mã. Cho nên chúng ta thấy điều này ở trong một cái sách khác nữa về lịch sử, Stanley History trang 40 nói như thế này: các giáo hoàng thay thế cho các vua La Mã nhận lấy quyền phép, uy tín và chức tước từ ngoại giáo. Đây là cuốn sách nó rõ ràng là chúng ta thấy như vậy. Quyền thế giáo hoàng là hình, là vong linh của đế quốc La Mã đã chết. Trong lúc đó La Mã đã chết rồi, đã bỏ đi rồi. Và cái gì nữa? Đội mão triều ngôi trên ngôi mộ của đế quốc này. Quý vị có thể hình dung vậy. Lúc đó La Mã đã sụp đổ, bỏ đi, cho nên mới nhường lại cho các hội thánh, các giáo hội lo hết cái nước đó, cho nên mới gọi bằng là giáo hoàng La Mã cai trị. Cho nên con thú là gì? Con thú không phải là một người, chúng ta thấy đây. Con thú không phải là một người, nó là một tổ chức tôn giáo và chính trị. Tôn giáo và chính trị. Đây là con thú, chúng ta thấy rõ kế tiếp ở trong những đặc tính kế tiếp là đây là một cái tổ chức, chứ không phải nó một cá nhân, không phải nó một người nào. Cho nên chúng ta không có thể nói là ông Reagan hay là bà nọ hay là ông nọ là con thú không. Kinh Thánh nói về một tổ chức. Bây giờ đó là đặc tính thứ nhất. Thứ hai là gì? Đặc tính thứ hai trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 8 nói rằng hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó. Thật sự con thú này rất lạ lùng. Thế nào con thú mà tất cả dân sự trên thế giới nha, chứ không phải trong một quốc gia không, mà thờ lại nó. Đặc tính đó thì chúng ta thấy một quyền lực này là một cái quyền lực tôn giáo hoàn cầu. Có nghĩa là con thú này làm sao mà có những quyền lực mà toàn cầu mà tất cả mọi người thờ lại, đó chính là hỡi con thú. Lúc mà đã nói là thờ lại rồi đó thì chúng ta nghĩ về những vấn đề gì? Một cái tổ chức tôn giáo, ít khi mới đề cập đến tổ chức chính trị. Quý vị thấy không? Cho nên tổ chức của con thú này phải là liên quan đến tôn giáo nữa. Đó là đặc tính thứ hai. Đặc tính thứ ba là trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu 5 nói như thế này: nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo và phạm thượng. Có nghĩa là con thú này tự nhiên điển lên chỗ mà đông dân cư nhất và nói những lời phạm thượng. Phạm thượng có nghĩa là gì? Một lần nữa chúng ta dùng Kinh Thánh định nghĩa chữ phạm thượng. Phạm thượng có nghĩa là gì? Quý vị còn nhớ 2000 năm trước khi Đức Giê-xu bị dân Pharisee, dân Do Thái bắt và nói tại sao mà Đức Giê-xu nói là phạm thượng. Trong câu Kinh Thánh nói như thế này: Giăng đoạn 20 đoạn 10 câu số 33 nói rằng người Giu-đa trả lời rằng: ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi lúc mà họ tìm cách họ bắt bớ Chúa đó, nhưng vì lỗi lộng ngôn, ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Một người nói lộng ngôn hay là phạm thượng có nghĩa là gì? Mình là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời, đó là phạm thượng. Ở trong sách lịch sử, ở trong lá thư của giáo hoàng Leo thứ 13 thì chúng ta biết là chúng tôi thay mặt Đức Chúa Trời toàn năng trên đất này. Đây là giáo hoàng nói. Cho nên trong Kinh Thánh vấn đề phạm thượng như thế nào, trong Mác đoạn 2 câu số 7 thì chúng ta thấy một lần nữa để định nghĩa một lần thứ hai cho quý vị thấy rõ ràng hơn. Lúc mà người ta bắt Chúa Giê-xu và Đức Giê-xu trả lời như thế này: sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn ai tha tội được chăng? Cái câu hỏi là ngoài một mình Đức Chúa Trời còn ai tha tội được chăng? Đó là định nghĩa của phạm thượng. Một người tự xưng mình là Đức Chúa Trời mà có thể tha tội thì đó theo Kinh Thánh là phạm thượng. Đó là con thú. Và ở trong lịch sử cho chúng ta biết giáo hoàng La Mã có làm điều đó hay không. Thưa bạn chị em, tôi đi cái điều này rất tế nhị. Tại vì chúng ta dùng lịch sử, nếu mà lịch sử chứng minh giáo hoàng La Mã không phải là con thú thì xin quý vị đừng bao giờ mà đẩy đâu con thú, hay là tất cả tổ chức hay là chính trị nào cũng vậy. Nhưng mà nếu lịch sử chứng minh chúng ta thấy thì quý vị sẽ lưu ý ở trong đó thư kế tiếp. Không phải là thư, đây là một cái cuốn sách Dignity and Duties of the Priest. Tôi có cuốn sách này ở nhà. Cuốn sách này những người nào mà đi học đạo, mà hành đạo, mà làm lễ lũ tội đó thì phải đọc qua cuốn sách này. Cuốn sách này viết như thế này, là cuốn sách này được đóng bởi giáo hội công giáo, nói rằng chính Đức Chúa Trời nghe theo sự phán xét của các linh mục ngài để tha tội hay không tha tội. Và kế tiếp, tùy theo họ xá tội hay không, tùy theo người linh mục xá tội hay là không á, thì án lệnh của linh mục đi trước và Đức Chúa Trời làm theo như vậy. Có nghĩa rằng các linh mục hay là giám mục hay là tất cả mục sư hay làm những cái điều mà phạm thượng mà nói rằng nếu mà tôi tha tội rồi Đức Chúa Trời mới tha tội anh á, đó là phạm thượng đối với Kinh Thánh. Cho nên Kinh Thánh nói rằng nếu một người tự xin là Đức Chúa Trời mới để tha tội, đó là phạm thượng. Cho nên Kinh Thánh nói rõ chúng ta con thú nó làm như vậy thì có đó phải hay không? Thưa quý vị, chỉ có Đức Chúa Giê-xu trên trần gian này, chỉ có Đức Chúa Giê-xu hiện nay ở trên trời mà có thể tha tội chúng ta, vì Ngài đã chết cho chúng ta. Không có một người nào trên trần gian này có thể tha tội chúng ta. Chúng ta không nên đi cầu xin một người nào tha tội chúng ta, vì Kinh Thánh nói rằng chỉ có một mình ta từ trên trời xuống mới có thể chết cho các ngươi và giải cứu các ngươi. Và ngày hôm nay Đức Chúa Giê-xu ở trên trời và chờ đợi chúng ta để chúng ta cầu xin Ngài, chờ đợi chúng ta để xin tội cùng với Ngài, để Ngài xóa tội chúng ta trước khi thời kỳ ân điển đóng cửa, trước khi thời trù quá muộn, trước khi tận thế đến. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày phán xét mà chúng ta cần chuẩn bị ăn năn và xin tội, vì Chúa đang đợi chờ đợi chúng ta. Thì khi lúc một ngày mà Chúa sẽ trở lại thì lúc đó đã quá muộn. Cho nên Chúa kêu gọi quý vị và tôi chiều hôm nay. Và đó là những cái đặc tính. Và đặc tính kế tiếp là đặc tính thứ tư. Khải Huyền đoạn 13 câu số 7 nói rằng nó lại phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Con thú này bắt đầu mới chiến đấu chung với các thánh đồ, hay là giáo dân, hay là tín đồ, hay là môn đồ của Chúa, mà con thú này được thắng. thường thường lính của Chúa hay là những người theo Chúa và lúc nào cũng thắng, nhưng mà đây là con thú nó sẽ giao chiến mà sẽ nó được thắng. Quý vị biết chuyện gì xảy ra trong lịch sử không? Trong khi mà Đức Chúa Giêsu chết và thăng thiên thì hội thánh của Ngài bắt đầu mới gặp khó khăn. La Mã ngoại giáo bắt đầu mới giết họ, bắt đầu mới bắt bớ họ và bắt đầu mới thiêu đốt họ. Và đi tới vấn đề mà giáo hoàng La Mã họ cũng bắt bớ vì vấn đề họ theo kinh thánh và họ đọc kinh thánh, họ không hiểu, cho nên bắt đầu con cái của Chúa hay là giáo dân cũng bị bắt bớ nếu họ theo kinh thánh. Cho nên ở trong tờ báo Western Watchman ngày 23 tháng 12 1908 nói như thế này: giáo hội đã bắt bớ đạo, chỉ có người non đạo mới phủ nhận điều này. Những người nào mà không hiểu về đạo nhiều mới phủ nhận. Thật sự giáo hội công giáo và ai cũng đồng ý là ở trong cái thời xưa, tôi nói là thời xưa chứ không phải ngày hôm nay, đã bắt bớ. Và nếu là ai đọc lịch sử tìm hiểu đạo thì chúng ta phải biết, thì cái đó ứng nghiệm trong tính thứ tư không? Tôi thấy ứng nghiệm. Và ở trong một cái cuốn luật pháp mà các thằng đạo học học theo và đi theo cái chiều hướng này là Public Ecclesiastical Law, có nghĩa là luật lệ của hội thánh, và họ cần phải tôn trọng theo. Bộ 2 trang 142 nói thế này: giáo hội cậy quyền thế thiên thượng tịch thu tài sản của những người theo tà giáo hoặc dị giáo, bỏ tù lên án và thiêu đốt. Ở trong thời xưa đã xảy ra cái chuyện đó, và nếu ai theo kinh thánh hay là đi theo những điều hướng là mà xa giáo hội đó thì bị gì? Bị tịch thu hết tài sản và bị giết, bắt bớ. Cho nên chuyện đó đã xảy ra ở trong quá khứ. Và đó là đặc tính thứ tư. Đặc tính thứ năm là gì? Khải quyền đoạn 13 câu số 5. Khải quyền đoạn 13 câu số 5 nói rằng nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Nó làm gì? Làm, nó lại được quyền làm việc. Làm việc gì? Là giao chiến cùng với thánh đồ của Ngài và được thắng trong 42 tháng. Cho nên con thú này sẽ giao chiến cùng với thánh đồ và được thắng trong 42 tháng. 42 tháng còn nghĩa là gì? Một lần nữa trong sách Khải Quyền, những con số là con số tiên tri để chúng ta làm sao mà tìm hiểu 42 tháng là gì. Người ta đã đi sát 42 tháng rồi người ta không thấy ra là con thú. Nếu mà 42 tháng mà đúng là đúng tháng thắng trung tâm thánh á, thì nó đã qua rồi. Từ ngày hôm nay tôi với quý vị cũng không có tìm kiếm kinh thánh, chỉ đi tìm kiếm về con thú là gì. Nhưng mà nó chưa qua, có nghĩa là 42 tháng không phải là 42 tháng literally, không phải 42 tháng chính thức. Cho nên chúng ta biết rằng có một cái biểu tượng gì trong đó là 42 tháng, có nghĩa là gì. Cho nên chúng ta sẽ dẫn chứng. Trong lời tiên tri kinh thánh, một ngày tiên tri là một gì? Là một năm. Quý vị có thể xem trong kinh thánh Ê-xê-chi-ên đoạn 4 câu 6 và Giăng số ký đoạn 14 câu 34 nói chúng ta biết một ngày tiên tri là một năm. Bây giờ chúng ta lấy một ngày tiên tri bằng một năm á, thì chúng ta có như thế nào? 42 tháng tiên tri chúng ta nhân cho 30 ngày trong một năm. Quý vị có thể trở lại cái thời kỳ ông Noe, một tháng là 30 ngày. Hôm nay quý vị nói tại sao, quý vị hỏi tại sao mà không phải 28, 29 hay là 31 ngày. Nhưng mà chúng ta theo Kinh Thánh thì Kinh Thánh nói rằng một tháng là 30 ngày trong cái thời đó. Cho nên 30 nhân cho 42 là bằng 1260 ngày tiên tri. Một năm, một ngày là một năm thì có nghĩa là gì? Là 1260 năm. Cho nên chúng ta lấy cái công thức đó, bây giờ chúng ta mới trở lại là khi mà con thú giao chiến với thánh đồ mà được thắng trong 42 tháng hay là 1260 năm, có đúng hay không? Thì chúng ta hãy xem. Vào năm 538, sau khi thời kỳ La Mã ngoại giáo đã bị tiêu diệt thì giáo hoàng La Mã sẽ lên. Nhưng mà giáo hoàng La Mã lên thì chưa có ai đồng ý và người ta sẽ đi ngược lại. Nhưng mà giáo hoàng La Mã đưa ra những cái luật lệ và bắt bớ và mọi người phải theo. Trong lúc đó, quý vị nghiên cứu lịch sử, có 10 quốc gia. Tại sao? Bàn chân thì có 10 ngón. Ở trong Khải Quyền Daniel đoạn 10, quý vị đã nhớ trong đây, đây là đoạn 2 thôi, xin lỗi, Daniel đoạn 2. Tôi tưởng tới bàn chân là La Mã, chỉ có ống chân là La Mã, bàn chân là bị có 10 ngón. Thì từ 467 chia ra tới 10 quốc gia. Nhưng mà không phải 10 quốc gia nào cũng theo giáo hoàng La Mã, Nhưng mà trong 3 cái quốc gia mà không theo là bị đứng ra tận gốc thì còn có 7 quốc gia sau đó, và đúng vào 538 là thống nhất hết tất cả quốc gia đó là giáo hoàng La Mã cai trị. Cho nên bắt đầu 538 là mới bắt đầu cái ngày đặc biệt, năm đặc biệt của giáo hoàng La Mã. Mình cộng tới 1260 năm thì ra 1798. Nếu mà lịch sử, nếu mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng 1798 mà không có gì xảy ra trong lịch sử thì thôi chúng ta không cần ngồi ở đây để thảo luận. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra, có điều rất đặc biệt xảy ra 1798. Chuyện gì xảy ra? Nã Phất Luân ở nước Pháp đã sai tướng Béthier đi qua bên La Mã để bắt Đức Giáo Hoàng Pius đệ lục, bắt Đức Giáo Hoàng. Lúc đó chuyện gì xảy ra? Lúc đó trong nội năm đó bắt xong rồi, năm sau Đức Giáo Hoàng chết trong tù. Ở trong lúc đó là cả giáo hội Công giáo đã hình như là bị tan nát, và các giáo hoàng khác bắt đầu, một giáo hoàng khác lên bắt đầu từ từ chức hết. Cho nên tại sao Nã Phất Luân làm như vậy? Quý vị biết tại sao Nã Phất Luân không đồng ý một tôn giáo nào có thể đặt máu triều lên đầu của mình? Một ngày nọ Ly mà Nã Phất Luân mà lên triều đình nước Pháp rồi đó, muốn có cái mẫu triều đó, nhưng mà Đức thường thường ở trong lúc đó phải có Đức Giáo Hoàng lên mà đặt. Nhưng mà khi mà Đức Giáo Hoàng mà bắt đầu mà đặt rồi đó, Nã Phất Luân kéo giật ra khỏi tay của Đức Giáo Hoàng và tự đặt lên cho mình. Từ lúc đó Giáo Hoàng La Mã với nước Pháp chống đối nhau, nhưng mà tới đúng 1798 thì Nã Phất Luân mới ra lệnh bắt Đức Giáo Hoàng Pius đệ lục. Thưa quý vị, đúng y nguyên năm mà tiên tri đã nói trước hơn cả gần 2000 năm. Đúng 1798 thì bắt đầu. Trong sử ký cho chúng ta biết là như thế này, ở trong Church History trang 24 nói rằng sự giết chết một người Pháp tại La Mã năm 1798 đã cho nước Pháp lý do để xâm chiếm thành muôn đời và chấm dứt quyền thế giáo hoàng. Đây là cuốn sách về sử ký, không lại liên quan đến tôn giáo hay là Kinh Thánh, nhưng mà đã viết những gì chính xác trong Kinh Thánh đã nói trước hơn 1700 năm. Kể đến, chúng ta thấy rằng chính ông giáo hoàng già nua bị đài qua Valence, những kẻ tù của giáo hội rất vui mừng, họ tuyên bố giáo hoàng cuối cùng đã phải bị từ chức. Cho nên dừng lúc đó, Nã Phất Luân biết rằng là ông đã tiêu diệt cả giáo hội. Nhưng mà Nã Phất Luân không biết điều đó. Nã Phất Luân không biết điều đó. Chúng ta sẽ thấy những câu kinh thánh khác sao là Nã Phất Luân không biết điều đó. Ông làm được, ông đâu có nghĩ tới tiêu diệt. Tại bây giờ Nã Phất Luân đã qua đời rồi, chúng ta là những người sống thời kỳ cuối cùng. Giáo hội La Mã vẫn còn không? Còn. Cho nên tại sao? Đây là những đặc tính kế tiếp chúng ta thấy ở trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu số 3 nói rằng một cái đầu trong các cái đầu nó bị thương đến chết. Ở trong lúc đó cái đầu bị thương đến chết nhưng mà chưa chết, nhưng vết thương chết ấy được lành và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Tưởng rằng cái đầu chết, Nã Phất Luân tưởng có thể mà tiêu diệt, nhưng mà nói rằng một cái đầu chết nhưng mà chưa chết. Trong lịch sử có ứng nghiệm điều đó không? 1929, trong cái tờ báo San Francisco Chronicle viết điều này. Mussolini và Jaspari trong cái ngày đó là đã hiệp một lại giữa nước Ý và giáo hội La Mã. Ở trong tờ báo nói như thế này: ngày 11 tháng 2 1929 nói rằng vấn đề về La Mã tối nay, là trong cái ngày đó, là những việc liên quan đến quá khứ và Vatican đã hòa thuận với nước Ý. Khi ký vào tài liệu đáng ghi nhớ chữa lành vết thương, đây là tờ báo ngoài chứ không phải là liên quan với Kinh Thánh, mà viết giống như Kinh Thánh chữa lành vết thương, hai bên đã tỏ ra rất là thân thiện. Cho nên trong sách Khải Huyền đoạn 13 nói rằng vết thương thì chết nhưng mà được lành. Từ lúc mà Mussolini bắt tay cùng với giáo hội và cho giáo hoàng trở lại thì bắt đầu giáo hội bắt đầu phát triển. Ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 8 là cái đặc tính thứ 6. Đặc tính thứ 6 nói như thế này: đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính. Số còn thú trước chuyện với thế này, những đặc tính hồi nãy chúng ta nêu ra trong lịch sử để nêu ra, bây giờ những cái đặc tính là một cái đặc tính thứ 6 này, xin quý vị lưu ý để tìm hiểu con số 666 là gì. Con số 66 không phải là con người bịa đặt ra, nhưng mà đó cũng đã ghi trong Kinh Thánh. Ở đâu? Ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 và câu 8. Vì đó con số mà mình chúng ta mới vừa đọc đó, vì đó là một số, là một số người, có nghĩa là một người là số của một người đó. Nếu mà mình nói dịch ra đúng đó, tôi ngồi cái ngôn ngữ của Hy Lạp, số của một người, số nó là 666. Cho nên con số này ai cũng đã nghe hết, 666. Nếu quý vị chưa nghe, chiều hôm nay là đầu tiên quý vị nghe số 666, đó là số của con thú. 666 có nghĩa là gì? Tại sao dùng số 6? Trung Thánh có đề cập số 6 không? Số 6 có nghĩa là gì? Là phiến loạn, hoặc là chống nghịch, hay là bội nghịch. Ngược lại mà chúng ta thấy số 7, số 7 là số trọn vẹn, số hoàn thiện mà Trung Thánh đã dùng. Mà lúc mà nói số 6, 66 là còn chống nghịch là nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, Chúa còn chiều hưởng đi, nhưng mà Satan tìm cách chống lại. Cho nên Satan mới dùng con rồng cho những quyền phép của giáo hội trên đất này để tìm cách đi sai lạc chiều hướng của Chúa. Cho nên giữa của số 6, số 7 là nó khác biệt. Quý vị hãy xem ở trong một cái tờ báo của Công giáo Outstanding Visitor nói rằng như thế này: chức tước chính thức của giáo hoàng là Vicarius Paladi, hay là người thay mặt, thay mặt ai? Thay mặt con Đức Chúa Trời. Vicarius Paladi đó là chức tước của giáo hoàng xưa nay, từ lúc mà mới bắt đầu cho tới bây giờ. Cái chữ Vicarius Paladi có nghĩa là gì? Có nghĩa là thay mặt cho con Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem cái chữ Vicarius Paladi. Và cái chữ này rất đặc biệt, mà quý vị nêu lên. Trong chữ Vicarius Paladi là tiếng gì? Tiếng Latin, cho nên chúng ta dùng con số tiếng Latin. Ok, Vicarius Paladi, chữ V là gì? Bây giờ chúng ta biết chữ V là gì? Là năm, vâng. Chữ I là gì? Là một. Chữ C là gì? 100. Ngày hôm nay có một số người vẫn còn dùng nói chữ A, chữ R không có nghĩa là gì hết, cho nên chúng ta để không. Chữ I là một, chữ U là năm, và chữ S không có nghĩa gì, cộng lại 112. Và chữ T là đi, chữ F là không, chữ I là một, chữ N L là gì? Là 50. Chúng ta đã biết điều đó. Và chữ I là một, chữ là một cộng lại là 53. Và chữ D là, D là 500. Chữ Y không có nghĩa là gì, nhưng mà chữ Y là một. Chúng ta cộng lại 112, 53 cộng lại 501 là 666. Thưa quý vị, có thể chiều nay quý vị ngạc nhiên, nhưng mà tôi phải xem hết những 7 đặc tính đó đúng hết thì mới được. Chứ không phải là lấy một cái đặc tính ra thì mà nói một cái tổ chức nào là dấu con thú. Cho nên chúng ta thấy 666, quý vị đây là cộng tiếng Latin, nhưng mà quý vị về học cổ ngữ đi, tiếng Hy Lạp cộng ra cũng được vậy như vậy, và tiếng Hebrew cộng ra cũng là 666. Cái đó phải ngẫu nhiên không? Thưa quý vị, Kinh Thánh đã nói trước. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết trước. Không phải nói chúng ta cho biết trước để chúng ta sợ hãi, nhưng mà nói cho chúng ta biết trước để chúng ta chọn một chiều điều hướng chúng ta đi. Chọn chiều hướng chúng ta đi. Trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu số 6 là đặc tính thứ 7. Đặc tính thứ 7 nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi, mọi điều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán. Cho nên cái dấu này phải ghi lên tay trán hoặc là tay hữu, không phải, xin lỗi, trán hoặc tay hữu, không phải là quý vị nghĩ rằng là người ta đẩy cái miếng miếng socket hay là cái miếng gì, miếng điện tử ở đâu đó rồi họ trang hay là bên trên tay. Nhiều người thơ nghĩ như vậy, nhưng mà cái này liên quan đến tôn giáo. Tôn giáo nếu mà đặt vào tay, ví dụ mà tôi mà nói là ô tôi không theo một cái chính thể nào hết, bây giờ mà đè tôi xuống rồi đặt tôi, có đúng hay không? Không, tôi nói rằng tất cả mọi người nếu mà được họ mà chấp nhận ghi trên tay hữu hoặc trên trán là sao? Hầu cho người nào không có dấu ấy, nếu không có dấu ấy là dấu con thú, nghĩa là không có danh con thú hay là số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây là Kinh Thánh nói, trong thời kỳ cuối cùng, nếu không có dấu của con thú trên trán hoặc trên tay hữu thì không gì, không mua hoặc không bán. Nếu mà không mua không bán thì chúng ta ăn được hay không? Chúng ta làm sao mà sống được? Cho nên đó liên quan đến thời kỳ cuối cùng. Chuyện này chưa xảy ra. Và có nhiều người hỏi tôi, bây giờ có dấu con thú chưa? Tôi bây giờ có người nào có dấu con thú chưa? Tôi nói chưa. Thời kỳ chưa đến. Tới lúc mà ấn của Đức Chúa Trời, lúc mà Chúa nói rằng dấu con thú ra lệnh rồi đó, thì chúng ta mới có quyền quyết định. Nếu chúng ta quyết định theo con thú thì chúng ta nhận dấu con thú. Nếu chúng ta quyết định theo dấu của Đức Chúa Trời thì chúng ta nhận dấu của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu muốn tìm hiểu dấu con thú thì chúng ta hãy tìm hiểu trước dấu của Đức Chúa Trời là gì, hoặc là ấn của Đức Chúa Trời là gì. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 7 câu số 2 thì chúng ta biết rõ, lúc nào chúng ta cũng dùng Kinh Thánh giải thích Kinh Thánh. Nếu Chúa dùng chỉ dấu thì chúng ta tìm hiểu cái dấu có nghĩa là gì. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hàng sống. Khải Huyền đoạn 7 câu số 2 nói tiếp: ngươi cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, và bảo rằng chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Có nghĩa rằng tới lúc mà bây giờ Chúa kêu bốn vị thiên sứ bốn hướng để cầm những dấu biển lại để cho vị thiên sứ kia đóng ấn của Ngài trên trán. Thưa quý vị, đây là cái thời kỳ, đây là lúc mà chúng ta cần sẵn sàng để chấp nhận ấn của Đức Chúa Trời. Cho nên dấu con thú và ấn của Đức Chúa Trời, tôi muốn dùng những câu kinh thánh khác để chứng minh cái chữ dấu hay chữ ấn đó có còn đúng câu đồng nghĩa hay không. Ở trong Roma đoạn 4 câu số 11, trong kinh thánh dấu và ấn tiêu biểu cùng nghĩa như thế này: vậy người ta đã nhận lấy dấu cách biệt, cái này là một cái ví dụ thôi, nhưng dấu ấn của sự công bình. Quý vị thương, ở trong một câu kinh thánh đó dùng chữ dấu và chữ ấn cũng như nhau, cùng nhau. Rồi cho một câu kế tiếp nữa là trong sách Ê-xê-chiên đoạn 20 câu số 12 là nói rõ dấu của Chúa hoặc là ấn của Chúa như thế nào: ta cũng cho chúng nó những ngày sa bát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó. Kinh thánh dùng chữ dấu này nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng ngày sa bát là gì? Là dấu của Đức Chúa Trời, là ấn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy bây giờ chúng ta đã biết ấn của Đức Chúa Trời là gì rồi, là cái dấu duy nhất của Đức Chúa Trời là gì, thì chúng ta ngược lại chúng ta tìm hiểu dấu của con thú. Cho nên thời kỳ cuối cùng chúng ta phân biệt giữa ấn của Đức Chúa Trời và dấu của con thú. Để hiểu thêm cái ấn và cái dấu như thế nào, chúng ta hãy có một vài ví dụ. Ấn của Đức Chúa Trời gồm có ba yếu tố: tên, chức tước và gì? Và lãnh thổ. Tên, chức tước và lãnh thổ. Bây giờ chúng ta xem ấn của Đức Chúa Trời có đáp ba yếu tố đó không. Ở trong sách Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 20 câu số 8 nói rằng: hãy nhớ ngày nghỉ đặng lành nên ngày thánh. Tại sao? Câu số 11, Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 20 câu số 11: vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Đó là cái câu chính yếu ở trong luật pháp của Chúa, và nó rõ về ấn của Đức Chúa Trời. Tại vì tên là ai? Tên là Đức Giê-hô-va. Giờ ấn của Đức Chúa Trời đó có ba phần: tên, chức tước và lãnh thổ. Tên Đức Giê-hô-va, chức tước là gì? Đấng tạo hóa. Và lãnh thổ là gì? Trời và đất. Cho nên chúng ta thấy rõ ấn có tiêu biểu như cái đó. Chẳng hạn ấn của Tổng thống nước Hoa Kỳ là gì? Tên là ai? Chẳng hạn gì? Tên là ông Tổng thống George Bush. Và chức tước của ông là gì? Là Tổng thống. Lãnh thổ là gì? Nước Hoa Kỳ. Một cách rõ ràng, ngày xưa tới bây giờ người ta dùng cái siêu hay là cái ấn hay là cái dấu, lúc nào cũng đề cập đến cái vấn đề đó. Nếu mà không có ấn thì không có giá trị. Và trong Kinh Thánh thì chúng ta biết sách Ê-xê-chiên đoạn 20 câu 20 cho chúng ta biết ấn của Đức Chúa Trời một lần nữa: hãy biệt những ngày sa bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Có nghĩa là gì? Ngài sơ bát là một gì? Là một dấu để phân biệt giữa danh sự của ta với Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta không được ấn Đức Chúa Trời, hay là không có chấp nhận ngày sa bát, hay là không có giữ theo, hay là không nhận ấn của Đức Chúa Trời, thì đó không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rõ chúng ta biết điều đó. Cho nên trọng tâm của vấn đề ngày hôm nay mà chúng ta đề cập về dấu con thú là gì? Là thờ phượng. Đúng, chúng ta biết ngày thứ bảy là quan trọng mà Chúa kêu chúng ta thờ phượng, và ngày Chủ nhật là của người tạo nên. Nhưng mà Chúa nói rằng quan trọng không phải giữa ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật, cái quan trọng là sự thờ phượng. Nếu chúng ta giữ ngày nào thì chúng ta thờ phượng một đấng nào mà thiết lập cái ngày đó, phải không? Chúng ta thờ thứ bảy có nghĩa là Chúa đã thiết lập cái ngày thứ bảy, và chúng ta giữ ngày thứ bảy có nghĩa là chúng ta thờ phượng Chúa. Mà nếu chúng ta giữ ngày thứ sáu giống như là Hồi giáo đã giữ, thì chúng ta trung thành với ngày thứ sáu, thì có nghĩa là chúng ta trung thành với Mohammed. Đó là dấu hiệu sự thờ phượng ở thời kỳ cuối cùng. Thưa quý vị, Khải Huyền thì chúng ta biết. Và Khải Huyền đoạn 14 câu 6 nói rằng: điều ấy đoạn có thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tinh lành đời đời. Tinh lành đó là gì? Đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Đó là thiên sứ. Bắt đầu thiên sứ thứ nhất nói như thế nào? Trong Khải Huyền đoạn 14 câu số 7 nói rằng: người các tiếng lớn nói rằng: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Vì gì? Vì giờ phán xét của Ngài đã đến, vì thời kỳ đã đến, vì đặng thế sắp đến. Cho nên Chúa rằng chúng ta hãy trở lại thờ đấng tạo hóa. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người không còn thờ đấng tạo hóa nữa. Họ tin là vào thiết lý tiến hóa, họ tin thờ những thần tượng nào đó. Mà Chúa ngày hôm nay kêu gọi chúng ta trở lại thờ đấng tạo hóa, và hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước. Câu này lặp lại trong Sách Kinh Thánh đoạn 20 câu số 8 đến câu số 11, là trọng tâm của luật pháp là kêu chúng ta trở lại thờ đấng tạo hóa. Và thiên sứ thứ ba ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu số 9 nói như thế này: lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nói về con thú: nếu ai thờ phượng con thú cùng thờ tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trai, trên trán hay trên tay thì sao? Thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời. Câu này cho chúng ta biết rằng là thời kỳ cuối cùng rồi, chúng ta đừng chấp nhận dấu con thú. Nếu mà chúng ta muốn biết rằng Chúa kêu chúng ta đừng có chấp nhận dấu con thú, thì chiều hôm nay chúng ta phải biết con thú, dấu con thú là gì. Nếu chúng ta không biết làm sao chúng ta không chấp nhận được. Cho nên điều rất quan trọng cho chúng ta đây là Chúa kêu gọi chúng ta hãy trở lại thờ đấng tạo hóa, thờ lại 10 điều răn. Nếu chúng ta giữ 10 điều răn thì điều răn thứ tư ngày hôm nay chúng ta rõ. Và mọi thế giới sẽ giữ ngày thứ bảy, và mọi thế giới không bao giờ tin thuyết lý tiến hóa nữa, phải không quý vị? Cho nên Chúa nói rằng thời kỳ cuối cùng ai là thánh đồ của ta? Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 12 nói rằng: đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và gì nữa? Giữ lòng tin của Đức Chúa Giêsu. Chúa quý vị trở lại thờ đấng tạo hóa, trở lại thờ Đức Chúa Giêsu, trở lại giữ điều răn của Ngài, thì chúng ta mới thuộc về thánh đồ của Ngài. Thì chúng ta sẽ được ấn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể đứng vững trong thời kỳ cuối cùng. Dấu hiệu cho chúng ta thấy, dấu hiệu nào chứng tỏ quyền lực của Công giáo La Mã? Công giáo La Mã có dấu hiệu hay không? Ở trong tờ báo Catholic Record ngày 1 tháng 9 1923 nói rằng: Chủ nhật là dấu của quyền thế chúng ta, giáo hội ở trên Kinh Thánh, và việc chuyển sự tuân giữ ngày Sa-bát là bằng chứng điều này. Đây, các người bạn chúng ta là người giáo hội Công giáo nói rằng Chủ nhật là dấu của quyền thế của họ. Chủ nhật là dấu của quyền thế, họ nói rằng họ đã chuyển ngày Sa-bát qua ngày Chủ nhật. Và nếu chúng ta theo điều đó là chúng ta chấp nhận dấu của họ, chúng ta đồng ý là giáo hội Công giáo trên Đức Chúa Trời để có quyền sửa đổi. Thưa quý vị, tôi cùng với quý vị, Kinh Thánh này duy nhất. Tôi không có thể đổi một lời nào trong Kinh Thánh, mà tôi tin rằng quý vị cũng không muốn đổi một lời nào trong Kinh Thánh. Nhưng mà có thể con người có thể thay đổi, hay là một giáo hội nào có thể thay đổi bằng mọi cách khác để đưa nhiều người đến Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa kêu gọi chúng ta hãy trở lại trong Kinh Thánh. Trước khi ngày hôm nay quý vị có thể chưa hiểu được đề tài này, hay là quý vị chưa thấy điều này, nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta thời kỳ không còn nữa. Chúng ta đã thấy rõ trong Kinh Thánh, và quý vị đã thấy rõ trong sách lịch sử những gì mà tôi nêu ra đây. Quý vị có thể về thư viện và tìm những các sách bách khoa, quý vị tìm thấy rất rõ ràng. Và Chúa nói chúng ta hãy cầm Kinh Thánh đứng vững trong thời kỳ cuối cùng. Vấn đề trong ngày cuối cùng là gì? Là sự thôi phướng. Satan xưa kia đâu có muốn mọi người thờ phượng Đức Chúa Trời, và Satan muốn mọi người thờ phượng nó. Thì ngày hôm nay họ là Satan tìm đủ mỗi cách để cho con người xa lắm Đức Chúa Trời. Từ ngày sáng bát cho tới những cái đề tài khác mà quý vị có thể tìm hiểu thêm, lúc nào cũng tìm cách xa Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời chiều hôm nay khi chúng ta trở lại và trong thời kỳ cuối cùng là gì? Thời kỳ Noe, Chúa mời chúng ta hãy đứng vững. Trong thời kỳ Noe, Chúa mời chúng ta đứng vững. Trong thời kỳ Daniel, trước khi sự khó khăn, Chúa cũng kêu chúng ta đứng vững. Trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu, và khi mà bị bắt bớ dân sự này, Chúa hãy kêu chúng ta đứng vững. Ở trong thời kỳ của hội thánh ban đầu, khi mà bị bắt bớ, khi mà chúng ta theo công giáo hay là theo thờ phượng Chúa, Chúa kêu chúng ta hãy đứng vững. Ở trong thời kỳ hắc ám, nhiều người bị chết tử về đạo, Chúa mời chúng ta hãy đứng vững niềm tin. Và trong thời kỳ cuối cùng của chúng ta, Chúa kêu chúng ta hãy đứng vững. Thưa quý vị, hãy đứng vững, hãy đứng vững. Chúa kêu gọi quý vị và tôi. Quý vị đang nghe những lời của Chúa chiều hôm nay, không phải lời của Nguyễn Đức Vinh, nhưng mà lời của Kinh Thánh. Nó rõ trong sách Khải Huyền đoạn 13 về giới con thú. Quý vị đã thấy rõ ràng Chúa kêu gọi chúng ta trở lại giữ ngày sa bát của Chúa, giữ ngày thánh của Ngài, trở lại thờ phượng của Chúa. Ô quý vị, Đức Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa. Đức Chúa Giêsu là một người bạn thân yêu của tôi. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, Ngài kêu tôi đứng vững. Trong khi khó khăn nhất, khi bạn bè của tôi chống đối tôi đi nữa, Chúa kêu tôi đứng vững. Khi mà hoàn cảnh không cho phép chúng ta, Chúa kêu gì? Hãy đứng vững. Đức Chúa Giêsu là bạn duy nhất của tôi.